Các sư tử cũng rất là bền rồi, nhưng mà trong cái bài giảng của thầy hôm nay có một cái điều rất là hay con, và cũng là cái nỗi trăn trở trong trò học của rất là nhiều người Việt Nam. Gần đây ấy, thì nói về cái thành phố buồn ở Việt Nam thì trong những năm gần đây phát triển rất là mạnh, mà với cái tình trạng phát triển như hiện nay có thể về tương lai có thể thành phố buồn sẽ còn hoành tráng hơn cả thành phố vui. Thế thì theo cái bài giảng của thầy như ngày hôm nay ấy, thì tất cả những người đã ra đi thì thường là có thể là vài giây đến 49 ngày sẽ tái sanh. Thế thì những cái việc mà cái mồ mả mà hiện nay người Việt Nam mình cho là rất là quan trọng, thì cái việc đó có hợp với đạo Phật hay không? Bởi vì gần đây có những cái sự ganh đua, có thể nói đến sự ganh đua là nhà tôi, mồ mả nhà tôi vì nó hoành tráng như này cho nên là tôi ăn nên làm ra, lại còn ông lục trục như kia thì suốt đời ông thế thôi. Ví dụ như thế thì nhân tiện đây thầy có thể giảng thêm một chút về vấn đề này cho Phật tử biết không?
Về văn hóa tống táng, Đức Phật khích lệ hỏa táng. Thi thể của người được thiêu đó sẽ được thả xuống, tro cốt còn lại của người được thiêu sẽ được hoặc là thả xuống sông, hoặc là trôn ở các gốc cây để làm phân bón, để cho người chết không còn cơ hội bám víu vào bất cứ một cái di thể nào còn lại của mình, mà vốn con người có khuynh hướng xem nó là tôi, sở hữu của tôi, hoặc là tự ngã của tôi. Tuy nhiên Đức Phật không cực đoan, và do đó Đức Phật không cấm các hình thức tống táng còn lại, bao gồm thổ táng và các hình thức tống táng khác. Kể từ khi Pháp xâm chiếm Việt Nam, văn hóa thổ táng của Công giáo bắt đầu được truyền bá rộng tại Việt Nam. Cho nên khoảng 150 năm trở lại đây đó, thì người Việt Nam có khuynh hướng chôn người thân của mình tại các nhà khu vực thuộc về họ tộc, hoặc là tại các nghĩa trang tập thể của nhà nước. Chôn ở các nghĩa trang của nhà nước, cơ hội đó bị giải thể bốc mộ rất cao, nhất là ở những cái khu liên hệ đến thành phố sống, thành phố vui. Còn chôn ở khu đất của gia tộc đó, thì đến mức độ nào đó khi đất nước phát triển thì Việt Nam cũng bắt chước mô hình của phương Tây, đó là phải giải mộ thôi. Mộ huyệt phải được chôn ở các cái khu đó là thành phố buồn. Hiện nay chúng ta thấy là có hai phong cách thành phố buồn. Phong cách thành phố buồn nổi trên mặt đất, nó có mặt từ khoảng 20 năm nay trở về quá khứ, và thành phố buồn chìm ở dưới lòng đất. Hoa Kỳ là nước đi tiên phong về lĩnh vực này. Thì chúng ta đến các cái nghĩa trang của Mỹ, chúng ta chỉ thấy là cái vườn hồng thôi. Bia mộ chỉ được đặt ở trên mặt đất thôi, chứ không có dựng đứng. Cho nên chúng ta không có cảm giác là tan tóc hay là chết. Tại Việt Nam á, thì Tây Ninh là tỉnh duy nhất có một thành phố buồn rất là đáng buồn, vì tại đây bên cạnh các cái tấm bia trên mộ huyệt thì người ta làm các bài thơ về tống táng, về sanh ly tử biệt, về nuối tiếc, về thương yêu, về chia ly, mà người đọc vào nó đó rất là khó mà thoát cái lẩn quẩn về cái quan hệ tình người và tình đời. Thì đó là một cái thành phố buồn mà theo chúng tôi về phương diện Phật giáo là không tốt cho người quá cố. Rồi tuy nhiên nó đã trở thành một cái văn hóa rồi, và ai ở tại Tây Ninh có người thân ở Tây Ninh thì người ta có khuynh hướng là chôn người thân của mình tại thành phố buồn đó. Buồn từ cái chết, buồn từ thơ ca, buồn từ mộ huyệt, và buồn từ nhiều cái cách liên hệ. Thì dựa vào lời Phật dạy đó, thì mọi điều đó là cần phải thừa nhận rằng là vô thường chi phối tất cả. Cho nên không ai tiếp tục sống dưới lòng đất sau 49 ngày. Do đó đó, chúng ta đừng nên quá tốn kém trong việc làm và chạy đua, leo thang sự chạy đua về mộ huyệt, về nhà từ đường, về bàn thờ gia tiên so với các họ tộc khác. Hiện nay miền Trung và miền Bắc đang vướng kẹt vào khuynh hướng này rất nhiều, còn ở miền Nam hầu như rất hiếm khi người ta không bận tâm đến việc chạy đua cái văn hóa thờ đường, từ đường và văn hóa nghĩa trang đó. Khi mình hiểu rất rõ chết là hết về phương diện vật chất, nhưng tiếp tục tái sinh về phương diện tâm, chúng ta không tốn tiền bạc vào cái việc đầu tư cho mộ huyệt, cho nhà thờ tự đường. Có thể khi làm việc đó, nếu chúng ta là một người giàu có, bà con lối xóm sẽ nói rằng là ông A, bà B này là một người keo kiệt, bỏn sẻn, thiếu cái lòng tôn trọng với ông bà tổ tiên. Chuyện đó không sao, miễn chúng ta hiểu mình và miễn chúng ta hiểu được văn hóa Phật giáo. Chúng ta đem những số tiền của bản thân mình hoặc tiền của người quá cố hoặc của cả hai làm các công đức và nhân dân người quá cố đó để tạo ra các công đức này, thì kể còn lẫn người mất đều được lợi lạc như nhau. Đó là những cái văn hóa tống tán được Đức Phật khích lệ trong các kinh, rất thực tiễn. Chúng ta có thể hình dung hiện nay đó, từ cuối năm 2012 hành tinh này đã đạt được cái ngưỡng nhân mãn 7 tỷ người. Và trong thời này đó thì trung bình mỗi năm á, chúng ta có 205 triệu người được sinh ra trên hành tinh. Trong số đó 46 triệu người bị phá thai ngoài ý muốn. Như vậy ít nhất chúng ta còn lại 60 triệu người được sinh ra mỗi năm. Và trong thời bình thì lượng người chết ít hơn thời chiến tranh. Cho nên là số lượng đó mà nếu khi chết đi đó đều chôn hết, thì đến một lúc nào đó hành tinh này không còn chỗ để chôn nữa, và thành phố mua sẽ chiếm đại đa số. Ngày nay chúng ta có một hình thức hình thái mới của thành phố buồn, đó là các tro cốt đặt trong lọ và hũ tại các chùa. Điều này chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam trong vòng chưa đầy 50 năm qua. Đó là một cái truyền thống mới không tốt đẹp gì, trước đây chúng ta chưa từng có. Kể từ sau năm 1975, nhu cầu giải mộ nâng cao, vì phần lớn các mộ ngày xưa nằm ở trong lòng của thành phố. Và khi giải mộ đó thì các Phật tử có khuynh hướng là tiếp tục thờ phượng người thân của mình dưới hình thức tro cốt trong các lọ và hũ. Và do vậy các chùa ngày nay đã trở thành các thành phố buồn, một hình thức mới. Vào các chùa theo Phật giáo Nam Tông truyền thống đó, ở trên điện Phật không hề có di ảnh hương linh, không hề có tên người chết. Vào trong chùa chúng ta có cảm giác thanh thản, an vui, hạnh phúc, một cái tâm linh nhân hóa rất cao thượng. Bây giờ đó các chùa Việt Nam, các chùa Trung Quốc, ngoài các tháp mộ của tăng sĩ, còn có bia ký dành cho các Phật tử, có di ảnh quá nhiều, có hài cốt quá nhiều, và như vậy nó không tốt. Cho nên chúng tôi mong mỏi trong một tương lai, đến lúc nào đó đó là tăng ni và Phật tử phải ý thức và chọn cái dân hóa quả thiêu để không phải cải tán thêm một lần nữa hay nhiều lần nữa trong cuộc đời của mình. Và chúng ta không biến các ngôi chùa trở thành các thành phố buồn với hình thức thu nhỏ. Ngày nay Đài Loan đang đi tiên phong về việc là dùng công thức kim cương để nén gấp nghìn lần từ các tro cốt còn sót lại khoảng 2 kg trở thành một viên ống ánh sắc màu, và chúng ta có thể cài cái viên đó trên chiếc nhẫn của mình và mang người thân của mình trên một hình thức nén. Hiện nay rất nhiều chùa tại Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc thực hiện. 3 năm vừa qua rất nhiều người cò mò việc đó tại các chùa có nhu cầu làm thờ cốt, và một số chùa đã bắt đầu bắt chước theo. Có lẽ trong tương lai đó, nếu tất cả các Phật tử đều chọn cái mô hình này, thì ngay sau khi thiêu, chúng ta nhờ cái dịch vụ biến các hài cốt đó trở thành là một viên kim cương giả tạo nén, rất đơn giản. Như vậy cả một họ tộc 1 tỷ người trong tương lai trải qua nhiều kiếp sống đi, chúng ta cũng chứa ở trong một cái phòng rất nhỏ, không ảnh hưởng gì hết. Và mỗi cái chúng ta có mã số để phân định và không bị lẫn lộn với nhau. Như vậy khi mà trình độ khoa học ngày càng phát triển thì thành phố buồn nó sẽ được giới hạn lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên tại bang Russell này thì các Phật tử nghe nói là cũng đang chuẩn bị mua một lô đất, xin một lô đất từ chính phủ để làm nghĩa trang, thì điều đó cũng tốt thôi. Nếu chính phủ cho phép thì dân hóa Phật giáo không cấm đó, và đó là cái quyền lựa chọn chánh đáng của chúng ta. Cho nên quý vị có thể chọn nghĩa trang để thờ phượng và chôn cất người thân của mình. Mỗi năm quý vị có thể đi thăm viếng như là một cái dịp đền ơn và báo ơn. Nhớ đừng thăm viếng theo phong cách của Nho giáo hay là Thiên Chúa giáo, mà theo phong cách của Đạo Phật ha. Thì lúc đó chúng ta mới thoát ra ngoài các phong tục tập quán đượm các màu sắc mê tín. Làm được như thế thì nó cũng không chống trái gì với văn hóa của Đạo Phật, nhưng mà tốt nhất vẫn là hình thức quả tiêu thôi. Nhưng rất tiếc không có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm người Việt Nam chọn con đường quả tiêu, mà bằng lớn nếu có đất nhà họ chôn ở sân nhà, nếu không có thì họ chôn ở nghĩa trang tập thể thôi. Thì có lẽ mất một thời gian khá dài để thay đổi nhận thức này. Tại Hoa Kỳ đó thì bang California là bang đầu tiên cấm các chùa không được tiếp tục thờ hài cốt tại chùa. Năm 2008 khi chúng tôi thuyết giảng tại California thì luật đó được ban hành, và chúng tôi đã phải khích lệ các Phật tử không nên buồn mà nên mừng, vì nhà nước California tại Hoa Kỳ đã làm thế cho dân hóa Đạo Phật. Mà khi các chùa không được quyền để thờ cốt thờ để đảm bảo được cái an toàn sức khỏe cho người còn sống, thì lúc đó các chùa sẽ không còn cơ hội trở thành các nghĩa trang buồn nữa dưới hình thức là lọ cốt và hài cốt. Cho nên là các thầy rất mừng vì các thầy không cần phải vận động quần chúng Phật tử, các Phật tử lại thỉnh mời các thầy đi làm lễ quả, xin lỗi, lễ thủy táng cho người thân của họ. Trên thực tế đó, tưởng niệm một người quá cố có nhiều cách, thờ cốt chỉ là một cách thôi chứ không phải là cách duy nhất, thăm mộ huyệt không phải là cách duy nhất. Cách tốt nhất theo là Đức Phật là gì? Tức là không làm cho văn hóa tốt đẹp trong gia tộc đó bị mất đi, mà người kế thừa phải phát huy theo một chiều hướng tích cực từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là một trong năm điều hiếu thảo được Đức Phật giảng dạy người con và cháu phải ghi nhớ và đền ơn cha mẹ và ông bà của mình. Chứ trong đó Đức Phật không đời nói là phải làm mẫu nguyện, phải làm tư đương, phải làm ban thờ. Ngày trước đó là giữ truyền thống tốt đẹp của gia tộc đó thôi và phát huy đó. Thì xin kết thúc tại đây.